Sắc pháp nó có những loại sắc pháp. Trong câu xả nói là cái thứ nhất là hữu kiến hữu độ. Sắc mà mình thấy được, mình nắm bắt được, mình sờ mó được, mình ngửi được, nghĩa rằng sáu cảm quan mà mình xúc chạm được, mình sờ mó, mình ngửi bắt được, tất cả những cái gì mà sờ mó, nắm bắt, ngửi chạm, mà đụng chạm được, xúc cảm được, thì tất cả những cái này gọi là sắc pháp hết. Thì cái này gọi là hữu kiến. Hữu kiến là thấy, mà khi thấy đó thì không phải là không phải chủ thể nó thấy. Cái chủ thể là cái bên trong thấy, là mắt thấy, thì gọi là hữu kiến. Thì cái thấy đấy, trong các ngài nói mắt thấy hay là sắc thấy hay là thức thấy. Bây giờ nó cái thấy thì cái gì thấy? Theo người đời thường họ nói là mắt tôi thấy. Nhưng mà mắt thấy, bây giờ đi sâu một chút ngay. Tác giả Hữu Bộ, ngài Thế Hữu, ngài viết ra một cuốn sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 200 năm thì ngài Thế Hữu ra đời. Thì lúc đó là Hữu Bộ bắt đầu phát triển, thì ngài mới viết một bộ luận gọi rằng là Phẩm Loại Túc Luận. Bộ luận này là chuyên nói vấn đề năm pháp, và là nhắc lại Phẩm Loại Túc Luận. Bộ luận này là thuộc về của Hữu Bộ Tiêu Thừa. Tiểu thừa được gọi rằng là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, nhưng mà gọi tắt thì gọi là Hữu Bộ, chỉ gọi Hữu Bộ thôi. Thì họ chủ trương không có hai thức sau. Họ chủ trương không có hai thức sau. Họ chủ trương là chỉ có sáu thức thôi: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức thôi, chứ không có hai thức sau. Thì ngài Thế Hữu là một vị tổ sư nổi tiếng, tổ sư bên Hữu Bộ đó. Ngài thỉnh thoảng ngài có những tư tưởng cũng giống bên Kinh Bộ. Ngài đi ngược lại, khác với tất cả các nhà Hữu Bộ gốc. Nghĩa là ngài chuẩn bị chuyển mình qua tư tưởng của hệ Duy Thức. Cho nên có những tư tưởng nó hơi khác với Hữu Bộ. Thì ngài chủ trương rằng là bây giờ thấy là cái gì? Thấy là chủ thể ra đi, thấy là chủ thể. Cái đó là chủ thể. Thấy thì cái sắc bên ngoài đó là đối tượng thấy. Các vị hiểu không? Đây là chủ thể thấy, thì đây gọi là căn, đây gọi là nhãn căn. Nói cho dễ hiểu là cái lỗ mắt. Dùng cái lỗ mắt có đúng không? Không đúng thì con mắt. Ai là lỗ mắt? Ta là lỗ tai. Chứ ai là lỗ mắt? Lỗ mũi, lỗ tai, cái miệng, con mắt. Phải nói cho trúng, chứ nói không trúng đời nó cười. Cho nên nói là lỗ tai, con mắt. Nhưng mà nói là nhãn. Thay vì nói là con mắt thì Phật học nói là nhãn căn. Thì nhãn căn chính là đối chủ thể. Nhãn căn là chủ thể chấp bắt đối tượng. Thì cái này và cái kia, cái này chủ thể, cái kia đối tượng, thì mắt thấy. Mắt thấy có đúng không? Mắt thấy. Bây giờ nói mắt thấy thì người chết có thấy không? Không, thì như vậy mắt thấy không đúng. Mắt thấy chứ đúng. Nhưng mà đời họ nói mắt thấy, mà sự thật mắt thấy. Ngài, đôi lúc thỉnh thoảng cũng hai tên quên mà cái tên của các vị tổ. Nhưng mà cái lý và cái ý thì nhớ. Bây giờ tuổi nó lớn rồi, cái cảm nó suy luận, cái suy cho nhanh á, mà nhớ không bằng mấy đứa em trẻ, các thầy trẻ. Ngài Đạt Ma Gupta, tôi nhớ cái tên Ấn Độ thôi, chứ cái tên Việt thì Việt quên rồi. Đạt Ma Gupta, thì ngài nói rằng là không phải mắt thấy mà thức thấy. Thức thấy có đúng không? Nếu thức thấy, tại sao không thấy cả bên ngoài, không thấy cả bên trong? Cho nên nếu mà đã thức thấy rồi thì thức nó không biết được. Cho nên cái chức vụ của thức là nó biết chứ không phải thấy. Cái chức vụ của con mắt là thấy, còn cái chức vụ của thức là nó biết. Nếu mà nó thấy không thì nó vứt cái biệt sao? Cho nên thức là biểu tượng cho vấn đề liệu biệt. Thức là gọi là liệu biệt cặp thức. Ngài đóng pháp Phạm Tàng, tự nhiên quên cái tên của ngài rất là bực. Thôi mình nhớ cái nội dung cũng được ha. nhưng mà nhớ tên được thứ hai. Thì ngài nói là thức thạch là người thứ ba, người thứ tư là người thứ hai, người thứ ba là ngài nào? Là ngài Kính Bổ Thức Lợi Đa La. Ngài này thì là cái tên dài là nhớ, mà cái ngài chỉ cầm hai tên mà lại quên. Ngài này gọi là Thức Lợi Đa La. Ngài nói không phải mắt thấy, không phải thức thấy, mà mắt thức về tuệ thấy. Ngài nói vậy. Tuệ không thể thấy được. Tuệ là gì? Tuệ là tuệ giác. Tuệ là gì? Tuệ là tật pháp. Tuệ là lựa chọn, là tật pháp. Mình tu là mình có cái trí tuệ để mà lựa những cái pháp ác mà bỏ đi, lấy những pháp thiện vào. Cho nên cái tuệ, thì cái tuệ trách nhiệm của nó là tật pháp, chứ thế nó không thấy được. Cuối cùng Kinh Bộ của ngài Thế Thân, ngài nói tất cả các duyên nó cộng lại cho nên mới có cái thấy. Đầu tiên thì mắt thấy thì đúng, nhưng nếu mắt thấy thì người chết mở mắt họ có thấy không? Không thấy. Cho nên không thể nói là mắt thấy được. Nói thức thấy có được không? Thức cũng không thấy được. Thức thấy tại sao nó đi nhìn qua các tường mà đã thức thấy thì thức nó mênh mông, nó rộng rãi, nó biết được. Có những lúc thức không cần suy nghĩ nữa mà thức vẫn biết, gọi là đục đầu ý thức đó. Khi thức mà chụp bắt tất cả sáu trần bên ngoài rồi, bắt đầu thức trở về ngồi lại một mình ở trong phòng, bắt đầu lúc đó cái tiền trần, những cái cảnh ở bên ngoài không nắm bắt nữa, nhưng bắt đầu tất cả những cái hiện ra, nhắm mắt lại thức vẫn thấy. Thì như vậy nếu mà thức thấy thì ta nói thức cũng thấy những cái khác đó. Cho nên thức cũng thể thấy được, thức cũng thể thấy được, mà mắt cũng thể thấy được, nhưng mà chính mắt thấy. Vì vậy khi cái này mà chưa có cái biết của mắt, tại sao người chết không biết, người chết không thấy? Bởi vì người chết không có cái biết của con mắt. Đây là tôi nói, đang nói cái biết của mắt thôi, chứ chưa nói cái ý thức cộng vào. Vì vậy mà khi mà mình muốn biết một cái gì đó, phải đi qua bốn giai đoạn, gọi là tôi vẽ ra mô thứ nhất, mô thứ hai, mô thứ ba và mô thứ tư. Qua mô thứ tư bắt đầu mới có cái sự biết rõ ràng, nhưng mà qua mô thứ tư mới biết mập mờ thôi. Chứ đừng có nói rằng là mấy ông nói rằng là tôi sống với mấy bà 30 năm cái gì tôi cũng biết hết. Có biết không? Không biết chứ hết. Nếu mà đã biết rồi thì làm chi mà có chuyện lý gì ha? Không biết chứ cả. Sống 30 năm mà không học Phật một ngày nào thì không bao giờ biết được hết. Có những ông sống cần về vợ chỉ cần 5 ngày thôi, mà người đã có tịnh tâm, có tu thôi thì biết hết cả cuộc đời. Còn mà không tu không học mà đem mắt phàm mà đối diện đối xúc với vợ với chồng thì 100 năm cũng không biết được. Cho nên đừng tự hào rằng là cái gì tôi cũng biết bà cả. Biết thì biết thân thể, nhưng mà biết tâm không? Khi bà đau khổ có biết không? Không biết. Cho nên cái hạnh phúc á, giữa vợ và chồng á, là phải hiểu nhau, có biết nhau thì cái hạnh phúc đó mới miên trường. Còn mà không biết không á, mà đem tiền về mà cứ cho bà chưa chắc là hạnh phúc đâu. Đôi lúc bà cũng cần tiền đó ngay, không cần, mà cần cũng phải hiểu biết. Tôi thấy có nhiều cái cặp vợ chồng á, ông chồng cũng đi làm rất là nhiều, làm đem tiền về cho bà rất nhiều, nhưng mà bà cô đơn, cuối cùng bà phải ly dị. Bởi vì làm thì ít nhất là làm một tuần 6 ngày, còn ngày để dẫn bà đi chơi, đi ăn kem, rồi đi ăn pizza là gì hết. Làm suốt đem tiền về cho bà. Bà là tôi không cần tiền này. Ở đây mà bà nào có được chung như vậy cũng sướng lắm chứ. Thấy không? Đâu cần nó cũng đi đâu mà kể ông, mà sẽ có tiền xài được rồi. Nhưng mà cái bà cũng rất là tuyệt diệu, bà không cần. Thì chứng tỏ đó là bà cần cái sự nung chiều của ông để dành thế giới cho bà ta. Thì như vậy nói đây, đây là cái biết, không phải tự động mà dễ biết. Vì vậy mà đừng bao giờ mình nói là cái gì mình cũng biết người ta, rồi đánh giá người ta, rồi mình đem cái biết của mình mà biết nông cạn, biết vô minh mà đánh giá người ta là hoàn toàn sai. Cho nên khi mà một thầy nào nói ra, tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi chưa đánh giá được, tôi chỉ ngồi yên lặng. Giống như hôm qua họp tôi không có nói, tôi ngồi tôi suy nghĩ, các thầy nói rất nhiều tôi không nói, để có những cái câu nói của các thầy nói ra, nhưng mà khi tôi nói ra là tất cả đều chấp nhận hết. Tôi ít nói. Khi mà giảng dở chơi, quý vị, tôi nói rất nhiều, nhưng khi vô họp tôi không nói, bởi vì có những lúc mình sợ nói sai, nói suy nghĩ. Cho nên một cái biết không đó mà phải đi qua nhiều giai đoạn. Thì như vậy mắt này đó, cái mắt này đó, nó nhìn thì nó thấy liền, thì nó thấy như vậy gọi là trực giác. Khi mắt mình nhìn một cái màu sắc thì vừa nhìn qua là trực giác thấy liền. Nhưng mà cái này gọi là cái tự tính của nó, nhưng mà thật ra chưa biết, bởi vì lúc đó có phải có cái biết của mắt nữa. Cho nên cái thứ nhất là gọi là nhận.